Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình này được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19h30 phút tối thứ Bảy và phát lại vào lúc 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý thính giả, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công. Từ đó, phong trào thi đua đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và phát triển đất nước. Nhịp sống hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị về hiệu quả từ phong trào thi đua của ngành giáo dục.
Tháng Công nhân năm 2022 được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân. Câu chuyện chính sách sẽ trao đổi với đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh để hiểu rõ hơn về những hoạt động này trên địa bàn tỉnh. Phần quà tặng giờ thứ 9 xin dành tặng quý vị những ca khúc hào hùng về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chúng ta cùng đón nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý thính giả, phong trào thi đua hai tốt, tức là dạy thật tốt, học thật tốt, thấm nhuần lời dạy của Bác. Trong những năm qua, Công đoàn ngành giáo dục Bắc Giang đã phối hợp chặt chẽ với các nhà trường tổ chức hiệu quả phong trào này, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy và học. Ghi nhận về phong trào này tại huyện Yên Dũng.
Là một giáo viên gắn bó lâu năm dưới mái trường trung học cơ sở thị trấn Neo, cô giáo Trần Thị Trinh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt huyết với nghề, hết lòng vì công việc. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô cũng luôn xác định lấy việc dạy học làm trung tâm, tự mày mò, tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng những cách học truyền cảm hứng cho các học sinh, tạo không khí học tập hăng say trong mỗi lớp, mỗi giờ học. Cô Trinh chia sẻ.
Thực hiện cái phong trào mà do công đoàn và nhà trường phát động với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của nhà trường ấy, thì bản thân tôi là một cán bộ giáo viên, tôi cũng xác định thấy mình đây là một cái trách nhiệm của một người giáo viên khi đứng lớp. Và để làm tốt được cái điều đó thì tôi cũng tự nghĩ rằng là mình phải luôn luôn cố gắng trau dồi về chuyên môn, tích cực trong công tác đổi mới phương pháp giảng dạy để có được những cái giờ học mà thu hút được học sinh, tạo hứng thú cho các em, đặc biệt là với cái bộ môn văn mà tôi đang giảng dạy.
Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được trường trung học cơ sở thị trấn Neo xác định nhằm khơi dậy sự sáng tạo, đổi mới trong phương pháp dạy và học của giáo viên và học sinh, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, khai thác sử dụng sáng tạo trong phương pháp dạy học. Chính vì vậy, nên ban giám hiệu đã cùng với ban chấp hành công đoàn nhà trường và tập thể đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường đặt ra mục tiêu, đó là xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tác phong mẫu mực, có tinh thần trách nhiệm, có ý chí học tập và tự học. Trên nền tảng đó, chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng lên, chuyển hóa về trình độ, từ đó làm cơ sở từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, phù hợp với xu thế đổi mới, chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục theo chủ đề, giữ vững các kỷ cương nề nếp trường lớp học, chú trọng đạo đức lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và học sinh, tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thông qua phong trào dạy tốt, học tốt. Thời gian qua đã mang lại kết quả cũng như thành tích vượt trội cho nhà trường. Bà Ninh Thị Hiền, hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Neo, huyện Yên Dũng cho biết.
Năm nào cũng vậy thì kết quả đạt được rất là tốt, đặc biệt là trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Rất nhiều các thầy cô đã đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Nhiều em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện. Với kết quả như thế thì nhà trường luôn luôn được đánh giá là đơn vị tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tặng cờ thi đua dẫn đầu bậc học.
Chính bằng những việc làm cụ thể, sự phối hợp nhịp nhàng và những cố gắng của ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn cùng các đoàn thể cán bộ giáo viên trong trường, ngôi trường thực sự trở thành mái nhà chung, là địa chỉ tin cậy của học sinh và các bậc phụ huynh. Số học sinh được công nhận danh hiệu học sinh giỏi luôn năm sau cao hơn năm trước, trong đó hơn 40% là học sinh giỏi. Nhà trường luôn ở top đầu của tỉnh về chất lượng học sinh giỏi các môn toán, vật lý và hóa học lớp 9. các môn thi ở lĩnh vực thể thao cũng luôn có học sinh đạt giải nhất, nhì cấp tỉnh. Để có được những kết quả ấy, nhà trường đã rất chú trọng trong công tác đổi mới nội dung, phương pháp quản lý dạy học, công tác tự kiểm tra đánh giá nhằm phát huy trách nhiệm của người đứng đầu và tăng tính chủ động sáng tạo cho giáo viên. Mỗi giáo viên sẽ xây dựng môn học do mình đảm nhận theo từng chủ đề cụ thể nhằm tăng cường năng lực thực hành, vận dụng kỹ năng vào thực tiễn, duy trì nghiêm túc việc thực hiện quy chế chuyên môn, kỷ cương nề nếp trong giảng dạy và học tập, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa cho học sinh thông qua phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, sáng tạo học tập, xây dựng cảnh quan nhà trường xanh, sạch đẹp, đẩy mạnh việc áp dụng các sáng kiến, đề tài khoa học trong các hoạt động quản lý và chuyên môn của cán bộ giáo viên. Cô Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn nhà trường bày tỏ.
Đối với cái phong trào thi đua dạy tốt học tốt thì là một trong những phong trào quan trọng hàng đầu trong hoạt động của nhà trường. Và công đoàn chúng tôi thì cũng luôn xác định đây là một trong những cái vai trò quan trọng cũng hàng đầu đối với hoạt động của công đoàn. Chính vì vậy cho nên là trong những năm học vừa qua thì công đoàn đã luôn kết hợp với ban giám hiệu nhà trường, động viên cán bộ giáo viên tham gia tốt cái cuộc thi đua dạy tốt học tốt trong năm học bằng các hoạt động với sự động viên của công đoàn và nhà trường.
Để tổ chức phong trào thi đua hai tốt thì có rất nhiều lực lượng tham gia, rất nhiều yếu tố đóng góp. Trong đó, tổ chức công đoàn là lực lượng đóng góp tích cực trong phong trào này. Trên tinh thần của chủ đề năm học gắn với việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua với mục tiêu tất cả vì chất lượng giáo dục toàn diện. Hàng năm, trường mầm non thị trấn Neo huyện Yên Dũng đã phát động và thực hiện phong trào thi đua rất hiệu quả. Đặc biệt, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đã trở thành hoạt động xuyên suốt trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Đây được coi là tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng, phù hợp với chủ trương đổi mới, sự phát triển toàn diện của giáo dục Bắc Giang. Cô giáo Trần Thị Lan, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm Non Thị trấn Neo, nói.
Ban giám hiệu nhà trường và công đoàn đã phát động phong trào thi đua rất là tốt. Chính vì vậy là đoàn viên công đoàn rất là nhiệt tình và tích cực. Qua các hoạt động dạy của giáo viên thì giáo viên rất là tích cực, thường xuyên sưu tầm các nguyên vật liệu để tổ chức các hoạt động rất là phong phú cho các con, hoạt động học cũng như là hoạt động ngoài trời.
Hưởng ứng phát động phong trào thi đua, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đề cao trách nhiệm tự lực, tự bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng sư phạm, phẩm chất đạo đức nhà giáo. Bà Phùng Thị Như, hiệu trưởng trường Mầm non thị trấn Neo, huyện Yên Dũng cho hay.
Đối với trường Mầm non thị trấn Neo thì phong trào thi đua dạy tốt và học tốt thì đóng một vai trò là xuyên suốt trong quá trình hoạt động trong năm học của nhà trường. Nhà trường bao giờ chú trọng cái khâu trước hết là về bồi dưỡng đội ngũ, từ đó là khích lệ sâu nhất đối với cán bộ giáo viên, chị em tham gia tích cực trong các hoạt động của nhà trường, các hoạt động thi đua dạy tốt của nhà trường.
Có thể khẳng định rằng phong trào thi đua dạy tốt, học tốt luôn là động lực thúc đẩy đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng toàn diện trong các nhà trường.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị thính giả, với chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng, tháng Công nhân năm 2022 được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân. Vậy cụ thể những hoạt động chăm lo đó là gì? Mục Câu chuyện chính sách hôm nay, ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang sẽ cung cấp thông tin đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào phóng viên và thính giả nghe đài.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là tháng công nhân năm 2022 thì được tổ chức với các hoạt động cụ thể như thế nào ạ?
Năm nay thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lấy chủ đề của tháng công nhân là Công nhân Việt Nam tiên phong sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng. Từ ngày 28 tháng 4 năm 2022 thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tổ chức lễ phát động tháng công nhân năm 2022. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tổ chức một số hoạt động trọng tâm cụ thể như sau. Thứ nhất là đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên và người lao động để nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa các hoạt động của tháng công nhân. Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, về truyền thống tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, về ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp tổ chức một số buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân lao động ở khu nhà trọ trên địa bàn huyện Việt Yên. Kết hợp với hoạt động thăm và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị bệnh nghề nghiệp, tư vấn pháp luật, tuyên truyền về bộ luật lao động, luật công đoàn, luật bảo hiểm xã hội. Tổ chức chương trình nghe công nhân hát, hát cho công nhân nghe tại các khu công nghiệp tỉnh. Phối hợp với tỉnh đoàn thanh niên tổ chức chương trình ngày hội thanh niên công nhân tại công ty Crystal Martin vào ngày 29 tháng 5. Thứ hai là chúng tôi chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tổ chức các cái hoạt động chăm lo đời sống cho công nhân lao động, như tổ chức thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tại lễ tôn vinh công nhân lao động năm nay thì Liên đoàn Lao động cũng đã trao hỗ trợ 10 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để xây dựng nhà máy ấm công đoàn. Thứ ba nữa là chúng tôi chỉ đạo hướng dẫn công đoàn cơ sở tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại thương lượng với người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi và các điều kiện làm việc của người lao động. Triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên và người lao động. Thứ tư nữa là chỉ đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả các cái chương trình phúc lợi cho đoàn viên, chủ động phối hợp với các đối tác đã ký kết để triển khai các cái lợi ích đến đoàn viên và người lao động, tạo điều kiện để công nhân lao động được mua hàng và sử dụng các cái dịch vụ hàng hóa với mức giá ưu đãi.
Vậy thì các hoạt động mà chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân trong cái tháng công nhân này thì được thực hiện như thế nào thưa ông?
Về chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân lao động trong tháng công nhân đấy thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở và cấp cơ sở tổ chức tốt các cái hoạt động văn nghệ, văn hóa, thể thao cho đoàn viên công nhân lao động tại cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ sở và doanh nghiệp. Ngay trong những ngày đầu tháng công nhân, Liên đoàn Lao động các cái huyện, thành phố, các công đoàn ngành cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động, như là tổ chức các cái giải thể thao, tổ chức hội diễn văn nghệ, ngày hội công nhân, vân vân.
Vậy thì hoạt động bảo vệ quyền lợi của người lao động thì sẽ được thực hiện như thế nào trong cái tháng công nhân năm nay thưa ông?
Hoạt động bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên người lao động thì cũng được Liên đoàn Lao động tỉnh đặc biệt quan tâm trong tháng công nhân năm 2022. Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức chương trình gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh với đoàn viên công nhân lao động trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh để lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu với công nhân lao động. Đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các cuộc gặp mặt đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp với cán bộ, đoàn viên và người lao động, tổ chức cảm ơn người lao động, tổ chức các diễn đàn công nhân vì doanh nghiệp vì công nhân. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt trong tháng công nhân, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua công nhân lao động đoàn kết sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, vừa duy trì đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022. Vận động đoàn viên tích cực tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Lựa chọn các cái tập thể cá nhân xuất sắc trong triển khai các hoạt động trong tháng công nhân năm 2022 để kịp thời biểu dương, tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, giám sát quy trình, biện pháp kỹ thuật, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng, giám sát việc khám sức khỏe cho người lao động, tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở cơ sở, tổ chức giám sát và tham gia giám sát đối với các doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật về lao động, các chế độ chính sách đối với công nhân lao động. Đây là một số cái hoạt động chủ yếu trong tháng công nhân. Thì thông qua các hoạt động trong tháng công nhân năm 2022 thì đã khơi dậy truyền thống đoàn kết sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19. Thông qua tổ chức các hoạt động trong tháng công nhân năm 2022 thì cũng thể hiện sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân của tỉnh hiện đại lớn mạnh.
Vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Giai điệu ca khúc Chiến thắng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã đưa chúng ta trở về với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cách đây vừa tròn 68 năm, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 2022. Như nhà thơ Tố Hữu đã từng tổng kết chiến thắng này bằng những câu thơ nổi tiếng: 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Với chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội, chúng ta đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ kéo dài 9 năm. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, một đất nước nhỏ bé đã đánh bại một đất nước thực dân hùng mạnh, góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Mời các bạn sẽ cùng quà tặng giờ thứ 9 sống lại với thời khắc lịch sử hào hùng ấy của dân tộc qua những giai điệu đã đi cùng năm tháng. Thưa các bạn, một trong số những tác phẩm âm nhạc ra đời trong chiến dịch Điện Biên Phủ chính là ca khúc Hò Kéo Pháo của nhạc sĩ Hoàng Vân. Giai điệu hùng hồn của bài hát vang vọng theo đúng nhịp hò xô của chiến sĩ pháo binh trên con đường kéo pháo vào trận địa trên núi cao. Ông sáng tác ca khúc này khi được nghe kể lại câu chuyện cứu pháo đầy cảm động của liệt sĩ Nguyễn Văn Trức, Tô Vĩnh Diện. Đó là những lời ca thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu của chiến sĩ Điện Biên. Sau đây mời các bạn cùng nghe ca khúc Hò Kéo Pháo của nhạc sĩ Hoàng Vân.
trời hừng sáng. Sắp tới nơi còn một lần nữa thôi, phải ướt đẫm sương đêm cùng mồ hôi. Tới đi rồi đồng chí pháo binh ơi, mai đây nghe pháo cầm vang trời, cùng bộ binh đánh tan quân thù, lòng quyết tâm sắt can nào bằng.
Khi chiến dịch Điện Biên Phủ chính thức bắt đầu, ta mở màn bằng trận Him Lam vào chiều muộn ngày 13 tháng 3 năm 1954. Rất nhanh chóng, chỉ sau 5 giờ đồng hồ chiến đấu, ta đã chiếm được cứ điểm này, tiêu diệt và bắt sống hơn 500 địch quân, hoàn toàn làm chủ cứ điểm Him Lam. Giữa trận địa còn ngổn ngang sắc pháo, sắc địch, mùi súng khói vẫn còn khét lẹt, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã sáng tác nên ca khúc Trên đồi Him Lam. Hôm qua đánh trận Điện Biên, chiến hào xuất kích đồi Him Lam ta tiến quân vào. Đột phá tim đao tiến đánh vào, đi mở đường thắng lợi. 3 tháng đổ mồ hôi, ta tới đây quyết diệt cho hết quân thù. Bài hát hừng hực khí thế chiến đấu không chỉ thể hiện ý chí quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của những người lính Cụ Hồ, mà còn thể hiện khát vọng chiến thắng, khát vọng hòa bình, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước của quân và dân ta.
Trận Điện Biên chiến hào xuất kích đội Him Lam ta tiến vào, đột phá tiên đao tiến đánh vào, đi mở đường thắng lợi. 3 tháng đổ mồ hôi ta tới đây quyết diệt cho hết quân thù. Chúng ta dốc lực sức ta lớn mạnh mau, dồn lũ chúng đo xuống vực sâu. Quân đã đi là thắng. Hôm qua pháo nổ Điện Biên, lá cờ quyết thắng, cầm trong tay ta tiến vào, bộc phá nhắm lô cốt đánh vào. Khi mở đột phá khẩu, máu đã đổ ở đây ta nhắc câu, máu đỏ ta tưới luôn cày. Cắm thù lũ giặc tâm ta vượt lên, nợ máu chung bay khoảnh xa ngày.
lại, nguyện cố quyết tâm ta phải thắng. Hôm nay thắng trận đầu tiên, xa khổ ngã xuống đôi hiểm lam ta cắm cờ, đường mới chúng ta kéo pháo vào. Qua nhọc nhằn gian khổ ta thấu tỏ lòng dân, đã tới đây góp lực để thắng trận này. Tiến về thắng trận ba khổ rất mừng vui, đồng lúa thắm tươi lại càng. Ngày nay chiến công vinh quang đem dâng lên tổ quốc thân yêu đang đợi chờ, Điện Biên chúng ta sẽ toàn thắng, Điện Biên chúng ta sẽ toàn thắng.
Các bạn vừa nghe những giai điệu hào hùng về chiến thắng Điện Biên Phủ. 68 năm đã trôi qua, đến nay những bài hát đi cùng năm tháng ấy đã góp phần tái hiện chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, vẫn luôn sống mãi trong mỗi người dân Việt Nam. Những giai điệu hào hùng không chỉ động viên tinh thần chiến sĩ cách mạng trong kháng chiến gian khổ, còn có sức mạnh lan tỏa tình yêu đối với quê hương, đất nước tới các thế hệ người nghe nhạc. Chương trình Giờ Thứ 9 hôm nay tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.